Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chuyên đề 14 nghiên cứu về con đường giải thoát trong kinh Pali, thì đây là những nỗ lực cần thiết mà một hành giả có thể đạt được sự trải nghiệm niết bàn với tư cách là người giải phóng toàn bộ nỗi khổ niềm đau ở kiếp này. Trong chương trình 13, chúng ta đã khái quát khóa về sự khác biệt của một người đạt được niết bàn về phương diện tiếp xúc, cảm thọ, nhận thức và diệt thọ tưởng định, vượt lên trên và khác hẳn xa với người phàm và kẻ tục như chúng ta. Nếu trong sự tiếp xúc, cảm thọ, nhận thức và diệt thọ tưởng định, người phàm phu đó bị vướng kẹt vào các phản ứng tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thì người chứng đắc niết bàn á đã vượt qua được chúng và thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết chứ không bị vướng kẹt. Nếu trong diệt thọ tưởng định, người trải nghiệm thiền định trong tình huống này đã làm lắng ngưng các hoạt động tri giác và ý niệm hóa trong một không gian với một lượng thời gian nhất định, thì người trải nghiệm niết bàn sử dụng tuệ giác hay là trí tuệ giải thoát để mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, do vậy làm chủ trọn vẹn sáu giác quan, không khởi lên bất kỳ một phản ứng chấp trước hay là khổ đau nào. Để đạt được cái trình độ đó đó, thì Đức Phật đã nêu ra trong bài kinh Chữa Pháp Luân về con đường thánh đạo, hay còn được gọi là con đường giải thoát. Trước nhất chúng ta khái quát về khái niệm con đường Magga. Trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 6, Đức Phật dạy như sau: Niết bàn có hiện hữu, con đường dẫn đến niết bàn có hiện hữu, Như Lai hiện hữu với tư cách là người chỉ con đường niết bàn đó. Như Lai thật ra chỉ là người chỉ đường thôi. Thì đây là một tuyên bố rất có chiều sâu, thừa nhận tính thực hữu của niết bàn siêu việt thời gian, và để đạt được nó thì phải thực tập bởi con đường, chứ không phải là một sự ngẫu nhiên hay là một tiến trình định mệnh hoặc là cái ăn phước ban cho của Thượng Đế. Đức Phật không thể tặng chúng ta thành quả niết bàn. Đức Phật làm công việc người chỉ đường, tức là vẽ lại kinh nghiệm chứng đắc niết bàn của Ngài, không giấu giếm, để chúng ta tương tự đạt được niết bàn đó. Con đường đó được gọi là con đường mới khám phá, tức là từ trước đạo Phật, từ trước Đức Phật ra đời mấy nghìn năm, trên hành tinh và trong vũ trụ bao la này chưa từng có học thuyết bát chánh đạo. Đức Phật là người đầu tiên đã hình thành ra học thuyết đó. Cho nên ai cho rằng Đức Phật là người đã tổng hợp các quan niệm giải thoát trước đó là một ngộ nhận lớn, là một quy nạp sai lầm, là một quy kết và trục mũ không có cơ sở. Con đường mới khám phá bát chánh đạo này có chức năng là chấm dứt toàn bộ nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân của chúng. Con đường đó còn được gọi là bát chánh đạo Atthangika Magga, gọi đủ là Ariya Atthangika Magga. Ariya là thánh, thánh trong khái niệm đạo đức học Phật giáo được hiểu là sự cao thượng, cao quý, tôn quý, có thể giúp cho hành giả đạt được sự giác ngộ và chuyển hóa từ một thân phận phàm trở thành một bậc tỉnh thức. Trong kinh Trường Bộ tập 2 trang 290, Đức Phật khẳng định bát chánh đạo là con đường độc nhất, Ekayano Ayam Maggo, có nghĩa là đây là pháp môn quan trọng nhất chứ không có pháp môn nào khác. Do đó khái niệm 84.000 pháp môn của Trung Quốc đặt ra chỉ là một phương tiện để nói về tính phong phú của con đường tâm linh trong đạo Phật, chứ đừng nên nghĩ nó là số thực. Thực ra thì chưa từng có quá 10 pháp môn trong lịch sử Phật học của Trung Quốc, cũng chưa từng có 10 pháp môn trong 14 tông phái tại Nhật Bản, chỉ có một vài pháp môn căn bản thôi. Và các pháp môn đó chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm và chánh định trong Bát Chánh Đạo, tức là một phần tư của Tứ Diệu Đế. Bát Chánh Đạo là một con đường được khẳng định trong kinh này có khả năng dẫn đến sự thanh tịnh thân và tâm, giúp cho chúng sinh đạt được trí tuệ cao siêu Abhinnya và giác ngộ trọn vẹn Sambuddha, để đạt được tình trạng là giải phóng toàn triệt, tức là Nibbana. Do đó không có một pháp môn nào khác có thể vượt trội hơn, có thể đạt được kết quả ngang bằng. Trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 421, Bát Chánh Đạo được Đức Phật tái khẳng định là con đường trung đạo Majjhima Patipatta, vượt thoát khỏi hai cực đoan khổ hạnh ép sát và hưởng thụ khoái lạc giác quan. Khổ hạnh ép sát được Đức Phật liệt vào một trong các nhóm giới cấm thủ, thì dẫn đến là thân thể tàn hoại, khổ đau. Hưởng thụ khoái lạc giác quan thì dẫn đến sự sa đọa trong thế giới cõi dục thôi, cho nên nó không phải là con đường mà người tu tâm linh hướng về. Bản chất của Bát Chánh Đạo còn được gọi là con đường giải thoát, có khả năng dẫn đến một đời sống cao thượng, tiếng Pali gọi là Brahmacharya. Charya đó là thánh, là một lối sống. Brahma đó không phải là phạm thiên, mà được hiểu theo nghĩa đạo đức học đó, là thanh cao, là tuệ giác, là thanh tịnh, là trọn vẹn đầy đủ. Và bằng đời sống đạo đức, tức là Dhammacharya, và đời sống cao thượng Brahmacharya, các hành giả trải nghiệm Bát Chánh Đạo sẽ đạt được tiến trình khai mở trí tuệ, an tịnh và giác ngộ. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 301. Con đường này đó, nếu chia nhóm thì gồm có 3 nhóm chính, bao gồm huấn luyện đạo đức cao thượng, gồm có hành vi đạo đức, rồi lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Thứ hai là nhóm thiền định cao thượng, thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thứ ba là nhóm trí tuệ cao thượng, thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Thì cả ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ hình thành lên bản chất của Bát Chánh Đạo hay là con đường trung đạo. Do đó chúng ta có thể kết luận bất kỳ một pháp môn nào trong quá trình 2600 năm tồn tại của đạo Phật được xuất hiện ở quốc gia này hay là cộng đồng khác mà không dựa vào đạo đức, thiền định, trí tuệ, tức là Bát Chánh Đạo, không phải là pháp môn trong đạo Phật và cũng không phải là một pháp môn đáng tin cậy. Chẳng qua nó chỉ là một cái phương diện ứng dụng nào đó thôi. Hãy lấy đây là nền tảng làm chuẩn để chúng ta không phải đề cao quá mức các cái trường phái tổ sư trong đạo Phật tổ sư tại Trung Quốc, vốn ảnh hưởng đến Việt Nam và nhiều nước khác. Tính từ đóng vai trò quan trọng ở trong Bát Chánh Đạo đó, là chữ chính Samma hay là Samyak. Đây là yếu tố tạo thành một chân lý không thể phủ định, có khả năng giúp cho một hành giả có thể đạt được chánh bồ đề hay là chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddhi. Bỏ yếu tố chánh là sai lầm về phương pháp luận. Có rất nhiều tôn giáo đề cao tín ngưỡng như là tâm linh, đó là một sự chấp thủ nó là tà thực tập, do đó không thể có một kết quả như ý, dầu được quảng bá, dầu được đề cao rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt phân tích vào 8 yếu tố chân chính như là một phần ôm lại các nội dung liên hệ đến các yếu tố hình thành ra thánh đạo này. Một, quan điểm chân chính. Đức thi ở trong thuật ngữ Phật học á, là tầm nhìn, bao gồm thế giới quan, nhận thức quan và kinh nghiệm quan. Nhận thức của con người đó bao giờ bao gồm cả ba phương diện vừa nêu. Nếu các nhận thức đó không đặt trên nền tảng của sự chân chính, tức là duyên khởi, thì mọi lý giải về nguồn gốc của thế giới và vũ trụ sẽ rơi vào thần ý luận, hoặc ngẫu nhiên luận, hoặc duy vật luận, hoặc duy tâm luận, vốn là những sai lầm căn bản cần tránh. Ứng dụng nhận thức và quan điểm đó vào trong xã hội thì gồm có chính trị, xã hội, gia đình. Nếu thiếu yếu tố Sama, tức là chân chính, thì con người sẽ có thể tư biện chấp thủ quan điểm mình là số một. Để tránh các nhận thức sai lầm này đó, Đức Phật nêu ra trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 340 như sau: chánh dư kiến là quan trọng nhất, là có giá trị nhất, vì nó là nguồn gốc của tất cả các căn lành hay là động cơ thiện. Kusala Mula. Và tại bài kinh này Đức Phật sánh ví sự xuất hiện của chánh tri kiến cũng giống như là sự ló dạng của mặt trời và buổi bình minh. Theo đó, các yếu tố chân chính còn lại đồng thời có mặt hoặc tuần tự có mặt. Mặt trời báo hiệu cho một ngày mới, chim hót líu lo, vạn vật xanh sôi nảy nở, con người đi làm việc, các hoạt dụng trong một ngày đó bắt đầu được diễn tiếp. Cho nên chánh tri kiến là yếu tố đi đầu không thể thiếu. Hành giả nào tu mà bỏ qua chánh tri kiến sẽ rơi vào mê tín dị đoan. Gốc rễ mê tín dị đoan là sợ hãi. Ai tồn tại với sợ hãi thì không thể nào được giải thoát. Trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 129, chánh kiến được đánh giá và giải thích dưới góc độ đạo đức học như là một người có hai con mắt, thể hiện được tầm nhìn một cách trọn vẹn và toàn hảo, thấy rõ và phân biệt được mọi thứ, vượt trội hơn người bị mất trộm hay là người bị mù. Tương tự, người có chánh tri kiến sẽ phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đâu đúng, đâu sai, đâu lệ, đâu bất lệ, đâu là nên, đâu không nên, đâu là nghiệp và đâu là sự chuyển nghiệp, đâu là phàm và đâu là thánh, và cái con đường để đi đến các giá trị tích cực trong các cặp phạm trù vừa nêu. Về phương diện chánh kiến thế gian, Lokiya, thì người sở hữu chánh tri kiến sẽ tự truy về đạo đức và kết quả của đạo đức thông qua sự bố thí rộng lượng, chia sẻ, cúng dường, hy sinh, vô ngã, phụng sự, đóng góp và dấn thân. Các hành động và kết quả của hành động đạo đức đó sẽ làm cho con người sống hạnh phúc ở đời này và kiếp sau, và nhận thức đó sẽ giúp cho con người biết trải nghiệm công đức, thu thập công đức, chia sẻ với nỗi khổ niềm đau của những người bình thường khác. Về phương diện siêu thế, Lokuttara, người có được chánh tri kiến sẽ giải quyết, tiếp cận tất cả các vấn đề dưới bốn phương diện, hay nói cách khác là dưới tứ diệu đế, tức là phân tích mọi thứ dưới góc độ nhân quả và dùng trí tuệ để giải quyết chúng thôi. Cái gì cũng phải giải quyết theo cái cách đó. Ví dụ nói về cảm xúc thì chúng ta phải thừa nhận khổ đau của cảm xúc là bất ước, buồn vui, lẫn lộn, rồi trôi lăn ở thân dầm, v.v. Còn nguyên nhân của cảm xúc đó là chấp vào cái tôi sở hữu, chấp vào tự ái, tự trọng, vân vân. Nói chung là chấp ngã. Cái đoạn hữu cảm xúc là niết bàn, tức là làm chủ hoàn toàn sở giác quan. Con đường để kết thúc cảm xúc với nỗi khổ và niềm đau đó là bát chánh đạo. Tất cả mọi thứ phải được giải quyết dưới góc độ của tứ diệu đế vừa nêu thì được gọi là người có chánh tri kiến. Trong kinh Trường Bộ tập 2 trang 312, Đức Phật khẳng định người nào tuệ tri về tứ diệu đế, thấy rõ được nỗi khổ niềm đau, thấy rõ được nguyên nhân chấp thủ và vô minh, thấy rõ về 12 mắt xúc tương thuộc, được xem là người có năng lực tự tri. Và đây là cái bắt đầu của tự giác trên nền tảng của chánh tri kiến để đạt được các nhận thức cao quý. Trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 144, bất kỳ một kiến thức nào thấu rõ về bản chất của mọi hiện hữu như chúng đang là, đó là như lý tắc ý, giác tha buta, đa đát sa, đa sa na. Như vậy chánh tri kiến đồng nghĩa với như lý tắc ý, nhìn thẩm thấu, nhìn các lớp về bản chất thật của cái ta gọi là tôi và thế giới, của chính mình và mọi sự hiện tượng trong cuộc đời. Chánh tri kiến còn được định nghĩa trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 438 là người thấu rõ được bản chất không thường còn anicca, bản chất không thực thể anatta, bản chất không thỏa mãn dukkha của năm nhóm nhân tính, tức là ngũ uẩn, bao gồm thân và tâm. Rồi thấy rõ được mọi sự hiện tượng, tức là dhamma, và bản chất của thế giới này là loka. Như vậy là tầm nhìn chánh tri kiến bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, theo hướng duyên khởi có giá trị tích cực cho con người ở hiện tại và trong tương lai. Về ứng dụng nhận thức và tâm lý, người có chánh tri kiến được mô tả trong kinh Tương Ưng tập 4 trang 2 là không bao giờ kéo theo ba phản ứng thái độ liên hệ đến cái tôi: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Nói chung là các ngộ nhận về bản ngã hay là bản ngã luận hoàn toàn đã vượt thoát khỏi, đã được chuyển hóa bởi một người đã có được chánh tri kiến. Cho nên ai mà vẫn còn khổ đau, kể về khổ đau rồi gắn kết với khái niệm của tôi là tôi, tự ngã của tôi, chưa phải là người có chánh tri kiến. Như vậy nếu không khéo, chúng ta thỉnh thoảng vẫn còn rơi vào tà kiến khi xử lý các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân và tâm. Hai, tư duy chân chính. Tư duy trong tiếng Pali là Sankappa, và thỉnh thoảng được gọi là Vitaka, tức là phần tưởng. Trong một vài ngữ cảnh như Tăng Chi tập 3 trang 446 thì hai khái niệm đó được sử dụng tương đồng với nhau. Ở những ngữ cảnh khác thì chúng ta thấy là tư duy chân chính được mô tả là ngược lại với các tà tư duy. Tà tư duy được kinh này mô tả là suy nghĩ về khoái lạc giác quan, tìm kiếm, rồi ám ảnh bởi hình dung ra và trải nghiệm trực tiếp bằng tâm, đồng thời cũng xa lìa các loại tư duy mang tính sân hận và ác cảm, hay là các tính ác độc, bạo động, quỷ diệt, đồng thời cũng vừa thoát khỏi các tư duy mang tính si mê, bao gồm mê tín, rồi các nhận thức suy luận sai, quy nạp sai, dĩ dừa sai, tổng hợp sai. Tư duy chân chính phải thoát ra khỏi mọi tư duy chấp thủ. Chấp thủ thường lấy cái tôi làm hệ quy chiếu, chấp thủ chân lý, chấp thủ sự kiện, chấp thủ mình là quan trọng, dầu là về phương diện cảm xúc hay nhận thức, ít hay là nhiều, đều kẹt vào tà tư duy. Về phương diện thế gian, người sở hữu được tư duy chân chính thì phải bao gồm có ba phương diện sau đây. Thứ nhất, tư duy về sự xả bỏ, Nekhamma Vitaka, tức là buông xả nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc và thái độ, buông xả mọi chấp trước, buông xả các nguyên nhân dẫn đến khổ đau và chấp trước, chứ không phải là buông xả tất cả mọi thứ bao gồm sự sống. Rất nhiều người tại gia vì ngộ nhận vấn đề này, cho nên sau khi thực tập trong một vài khóa tu, bỏ công việc làm, bỏ gia đình, bỏ tất cả, nhưng mà không trở thành người xuất gia được. Đó là chấp vào sự buông xả sai. Đang khi đây là chỉ xả bỏ nỗi khổ niềm đau và chấp trước thôi. Thứ hai, tư duy thoát khỏi sự sân hận, chiến tranh, hận thù, ẩu đả, khủng bố, lỗi trừ, xung đột, thanh toán, thương tổn, giết chóc, vân vân, cần phải thoát ra khỏi tâm tư của người có chánh tư duy. Và thứ ba, không có tư duy hãm hại, đây là một phần ứng dụng của tư duy thoát khỏi tâm sân. Vậy để giải quyết các vấn nạn về bạo lực bạo động thì đạo Phật khích lệ bất bạo động. Nếu không làm như thế thì chúng ta bị rơi vào tà tư duy, mà tà tư duy thì dẫn đến các cảnh giới tái sanh, mà phần lớn là nỗi khổ và niềm đau. Ai thực tập được ba phương diện của tư duy chân chánh vừa nêu thì có được cái kết quả là hạnh phúc trong kiếp người này với hình thức là người tại gia. Về tư duy siêu thế, Đức Phật đề cập trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 73 như sau: các tư duy chân chính bao gồm các lý luận logic, các phản ánh, các khái niệm, các tập trung, các ứng dụng của tâm, nói chung là hướng về cái hướng cao thượng có giá trị, không còn bóng dáng của lậu hoặc phiền não, nỗi khổ niềm đau ở kiếp này hay là di hưởng ở kiếp sau. Người xuất gia trải nghiệm các tư duy theo hướng siêu thế bình yêu sẽ dần già trở thành là thánh nhân, từ chân nhân. Còn người tại gia từ phạm nhân trở thành thánh nhân. Do đó để trải nghiệm được chánh tư duy không phải là chuyện giản đơn. Có khi chúng ta buồn rầu, bực tức, sầu bi, u não, tham lam, móng khởi dòng niệm đều thuộc về tà tư duy. Cho nên chuyển hóa được tà tư duy là gần như là chuyển hóa được tâm thanh tịnh mà, không phải là chuyện giản đơn. Ba, lời nói chân chính. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật khẳng định ai có tiến trình tư duy đúng thì dẫn đến là lời nói và phán đoán đúng. Lời nói là vaca trong tiếng Pali, có thể dẫn đến tình trạng là thích hợp, tức là anukala, và chuẩn xác, tức là tatcha hay là buta. Đây là một tiến trình kéo theo thôi. Ở ngôn ngữ là biểu đạt thái độ của tâm, lời nói cũng là biểu đạt thái độ của tâm. Do vậy khi tâm tư duy đúng thì có lời nói đúng và có hành động đúng. Lời nói chuẩn mực theo Phật giáo đóng một vai trò quan trọng trong tiếp xúc xã hội và các quan hệ xã hội, bao gồm quan hệ gia đình. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 393 đến 396, Đức Phật đề cập đến 6 tình huống dẫn đến 6 loại phán đoán sử dụng bằng ngôn ngữ hoặc là bằng lời nói khác nhau. Chỉ có hai tình huống theo Đức Phật là nên thực hiện, sáu tình huống còn lại là nên quên đi. Tình huống một, lời nói có chân lý, tức là có sự đúng. Trước nhất thì Đức Phật đề cập đến ba cái cặp phạm trù để làm hệ tiêu chí, từ đó chúng ta chọn hai phán đoán đúng và từ bỏ sáu cái phán đoán tiêu cực còn lại. Hệ chân lý thứ nhất đó là đúng và sai, chân lý và phi chân lý. Hệ thứ hai là liên hệ đến mục đích hay không liên hệ đến mục đích. Hệ thứ ba, được người nghe đồng tình hay là phản đối. Áp dụng ba hệ tiêu chí này vào sáu phán đoán sau đây, chúng ta sẽ thấy Đức Phật khích lệ hai lối phán đoán có giá trị thôi. Phán đoán một, nội dung sai nhưng hứa đến mục đích tốt, người nghe hoàn toàn đồng ý hay không đồng ý. Trong tình huống này, Đức Phật khuyên chúng ta giữ yên lặng, không nên phát ngôn bằng văn bản hay là bằng lời nói, coi như là nó chưa từng có, để nó không gây phương hại gì cho hai. Phán đoán hai, có giá trị chân lý nhưng không hướng đến mục đích và không được ai đồng ý, cho nên ta cũng không tuyên bố. Ví dụ như trong mỗi bối cảnh lịch sử, nó có những cái chính thể quản trị đất nước, mỗi một chính thể là lập ra rất nhiều các hệ thống luật, và có nhiều điều chúng ta thấy là bất công. Góp ý thì người ta cũng không nghe, mà nói thì bị liệt vào là sự chống đối. Mặc dù nó là đúng đấy, nhưng mà nó không hướng đến mục đích mà cả cái xã hội hay là dựa trên chính thể đó người ta hướng đến, thì tuyên bố ra là chúng ta sẽ bị vạ lây thôi. Đức Phật khuyên trong tình huống đó, chúng ta nên chuyển hóa nhận thức của tâm. Phán đoán ba, có giá trị chân lý, hướng đến mục đích cao quý, dầu người nghe hoàn toàn không đồng ý, ta cũng không vì thế mà yên lặng, cho nên phải phát ngôn bằng văn bản hay là tuyên bố bằng miệng. Đây là tinh thần vô ý có bản lĩnh, bởi vì nó đạt được là hai mục tiêu chính là có chân lý và có được mục đích. Cho nên là chắc chắn khi tuyên bố ra là sẽ có được lợi lạc, dầu người nghe không thích thì nữa chúng ta cũng phải nói. Tuyên bố thứ tư, không sai lạc, cho nên xin lỗi, là hoàn toàn bị sai với sự thật, không có một mục đích cao quý gì, và được nhiều người A Dua tộc đồng ý. Thì trong tình huống này chúng ta kiên quyết là không tuyên bố, vì để dẫn đến hậu quả sai lệch ở bệnh viện nhân rộng. Đây là sự tuyên bố tệ hại nhất trong sáu loại tuyên bố. Hậu quả của tuyên bố thứ tư này là nghiêm trọng nhất. Tuyên bố năm, có giá trị chân lý, không hướng đến mục đích, được mọi người đồng ý, cũng không tuyên bố. Và ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến giá trị phụng sự, giá trị nhân sự, giá trị chân lý được công bố, và lấy đó làm cái thước đo để chúng ta cẩn trọng trong ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ. Tình huống 6, có giá trị chân lý, hướng đến một mục đích cao quý và mọi người nghe đều đồng tình. Đây là tình huống mà sự tuyên bố cần phải được dứt khoát, nhanh chóng, không thay đổi, được lan rộng, được phổ biến để cho mọi thành phần trong xã hội đạt được sự lợi lạc ở mức độ cao nhất. Ta hãy quay trở lại việc nhận xét đánh giá 6 tình huống tuyên bố. Trong tình huống thứ ba đó, chúng ta thấy có giá trị chân lý, hướng đến mục đích. Trong tuyên bố thứ 6, có giá trị chân lý, cũng hướng đến mục đích. cái điều quy chiếu cuối cùng là trong điều thứ ba đó là không được nhiều người đồng ý hay là toàn thể đồng ý, đang khi cái thứ sáu là được toàn bộ đồng ý. Thì như vậy là việc các cá thể, các tập thể, các lợi ích nhóm có đồng ý với cái chân lý và với giá trị mục đích hay không không quan trọng nữa. Đương sự trong tình huống này sở hữu được một tri thức chân chính cần phải tuyên ngôn thôi, chứ không thể giấu giếm. Và dựa vào hai tiêu chí đó, trong rất nhiều các bản kinh Đức Phật thỉnh thoảng đã có những tuyên bố đụng chạm, nhưng mà buộc ngài phải làm thôi. Ví dụ trong kinh Trường Bộ và Tăng Chi, ngài nói như thế này: nơi nào có sự hiện hữu của Ma Kha Lý, nơi nào học thuyết Ma Kha Lý được truyền bá, nơi nào có người tin theo Ma Kha Lý thì nơi đó có khổ hạnh, xin lỗi, nơi đó có khổ đau và bất hạnh tồn tại lâu dài. Ở đây hoàn toàn là Đức Phật không hề tấn công cá nhân, không hề chỉ trích cá nhân, không hề ám sát tư cách cá nhân, mà ngài chỉ muốn nói cái hậu quả xấu từ việc chủ trương không có kiếp sau và không có nhân quả đạo đức của Ma Kha Lý thôi, nói về cái học thuyết đó. Nhưng mà nếu mà không nói đến cái người chủ trương học thuyết đó thì người ta không hiểu, do đó buộc Đức Phật phải nói đến nhân vật có tên là Ma Kha Lý, một trong sáu vị đạo sư lỗi lạc vào trong thời đại của Đức Phật. Dĩ nhiên là người nghe có thể có người thích, có người không thích à, nhưng mà nó là sự thật, và tuyên bố điều đó là nó đúng để tránh tình trạng sống thiển cận, sống vội vã và sống thiếu chiều sâu. Cho nên những điều như vừa nêu Đức Phật đều phải tuyên bố. Và qua điều này thì chúng ta học được kinh nghiệm của Đức Phật là không có lấy lòng các tôn giáo khác trong những nỗ lực là đánh đồng Phật và Chúa ngang nhau. Khái niệm tâm linh niết bàn trong đạo Phật là ngang với khái niệm thượng đế trong các tôn giáo khác, hoặc là đánh đồng từ bi ngang bằng với bác ái hay là nhân vị ở trong các tôn giáo khác. Nội dung đó là vốn khác nhau mà đạo Phật là vượt trội hơn, chúng ta không thể đánh đồng. Cho nên khi nói những điều nó không thể được đánh đồng ra, có tôn giáo này thích, tôn giáo kia không thích, điều đó chúng ta buộc phải nói thôi, đó là sự thật, để cho mọi người có được sự lựa chọn đúng đắn. Trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 73, Đức Phật đã liệt ra nội dung mà về sau này nó được hình thành trở thành là các nội hàm của điều đạo đức thứ tư đối với người đệ tử tại gia. Các tuyên bố sau đây nên tránh: thứ nhất, những tuyên bố sai với sự thật, Musa Bado, tức là mình tự tưởng tượng ra, tự nắng tạo nên, tự dựng chuyện, xuyên tạc, vu cáo mà hoàn toàn tính chân thật hay là tính hiện thực của tuyên bố đó là không có trong đời sống thực tiễn. Thứ hai, những lời gây sự chia sẻ, Busina Vacha, tức là nói làm sao cho hòa hợp trở thành rạn nứt, đang rạn nứt trở thành rạn nứt hơn, đang mâu thuẫn trở thành là xung đột nhau, không nhìn mặt nhau, không tồn tại chung với nhau. Thứ ba, những lời nói hung dữ bao gồm chửi bới, chì chiết, quyền rủa, thư yếm, chù ẻo, tiếng Bali gọi là Busuna Vacha, xin lỗi, Pharusa Vacha. Và thứ tư là những lời nói vô ích, Samphabalapa, đó bao gồm những lời tán gẫu, những lời tâm sự nhỏ to, những lời trong nhà ngoài phố, những cái chuyện mà nó chẳng dẫn đến mục đích, chẳng đưa ta đi tới đâu, những cái bình phẩm về chính trị, quân sự, xã hội, thời trang, vân vân. Tất cả những lời đó, lời nói như vừa nêu được liệt vào nhóm vô ích. Như vậy, dựa vào bốn nội dung đạo đức này đó, sự phát ngôn đối với Phật giáo đó rất là cẩn trọng, rất là kiệm lệ. Cái nào cần thiết thì nói, mà nói cái nào là chắc cũng cái đó, có lệ lạc, có chân lý và được nhiều người mến thích. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 161, Đức Phật nhắc nhở các tu sĩ: khi có một Phật sự nhu cầu tập hợp với nhau, có hai việc mà tất cả mọi người cần phải làm là: thứ nhất, nói đúng với chính pháp, và thứ hai, giữ yên lặng của bậc thánh. Thì về sau này đó, cái chữ Ariya đó có người giải thích nó theo nghĩa bóng là yên lặng như thiền định. Yên lặng của bậc thánh là yên lặng nó không có nội kết, sân hận, bực tức, hiềm hận, hiểm độc, chứa đựng, tiềm ẩn, vô thức bên trong. Còn yên lặng như thiền định đó, tức là có sự chuyển hóa toàn bộ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Cho nên chúng ta không tự hành hạ cảm xúc mình, và không để cho cái cảm xúc hành hạ mình đó là có một cái cơ hội biểu đạt gây thương tổn cho bất kỳ ai. Thì đó là một cái lời nhắc nhở của Đức Phật rất có chiều sâu. Nói đúng chính pháp, nói đúng chính pháp là phải nói đúng quy luật của nhân quả, nói đúng với tứ diệu đế, nói đúng với các cái giá trị hiện thực thôi. Không thể được quyền bẻ cong ngòi bút, nói sai sự thật. A vua, A tòng, do sợ hãi, do bị hăm dọa, do bị tham ái, do bị cảm bẫy, do bức xúc. Bốn, hành vi chân chính. Kama trong tiếng Pali, Kama trong tiếng Sanskrit là các loại hành vi bao gồm tâm tưởng, hành động của cơ thể và phát ngôn của miệng. Hành vi là hệ quả của tâm, mà tâm là một bào thai của hành vi. Từ các hành vi cụ thể do thai nghén từ tâm, các chúng sinh được tiếp tục sinh ra để đạt các hành động ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đối với mình và người ở hiện tại và tương lai. Từ đó hạnh phúc và khổ đau có mặt trong cuộc đời như là một quy luật. Ở trong kinh Đức Phật khẳng định chúng sinh được sinh ra từ hành vi Kama Yoni, rất có chiều sâu. Đang khi các tôn giáo khác nói là chúng sinh được sinh ra từ Thượng Đế, ở đây nó sinh ra từ hành động. Mà đọc theo hiểu theo nghĩa bóng là sự trở thành, là cái diễn trình của một cái gì đó tiếp nối, trôi chảy, không có sự bắt đầu và không có sự kết thúc. Tương ưng tập 1 trang 62 có đoạn khẳng định: do có sự chủ ý, tức là Chetana, làm chỉ đạo, các hành vi cụ thể qua lời nói, tức là Vacha, qua hành động Kama được thực hiện. Hành động là kẻ đã tạo dựng lên thế giới đất Loka, năm nhóm nhân tính tâm vật lý Khanda và các kinh nghiệm giác quan Mula. Thì đó là một cái đoạn mô tả rất là chuẩn. Đây là đoạn mà phần lớn bị giải thích sai lạc hoặc là dẫn đến các ngộ nhận. Đoạn dịch của Hòa Thượng Minh Châu như sau: này các tỳ kheo, tác ý là một loại nghiệp, do có tác ý, này các tỳ kheo, con người có thói quen hành động qua lời nói hoặc là việc làm. Chúng ta nên nhớ cái mô tả của câu đầu rất chuẩn: tác ý là một loại nghiệp, chứ không phải nói là hành động nào có tác ý mới được gọi là nghiệp. Tại sao phải khẳng định tác ý là một loại nghiệp, mặc dù nó chưa được biểu đạt bằng các hành vi cụ thể, mà dựa vào đó tất cả các hệ luật pháp lấy nó làm cái các bằng chứng để định tội hay là định công đức. Thì Đức Phật đã nhìn thấy nó là một hình hành động được tưởng hình và được diễn ra trong tâm thức của con người, và đây là đầu mối của tất cả các hành vi, đó là nguồn gốc của các hành vi. Cho nên tác ý là một loại nghiệp. Đức Phật hoàn toàn không hề có một cái nghĩa ám chỉ hay là cụ thể khi cho rằng hay là được hiểu rằng phải có tác ý thì cái đó mới được gọi là hành vi. Có thể nói phần lớn các giải thích về cái câu nói này là đi theo hướng bị sai lệch. Trên thực tế có rất nhiều các hành vi vô tình mà dẫn đến rất nhiều các hậu quả xấu. Ví dụ một người đi săn bắn nhắm vào con nai mà trúng một người, dẫn đến chết tại chỗ. Người lái xe do bị ngủ trong tâm cho nên dẫn đến tình trạng là đụng xe, đụng nhà, cán chết người, phải bị ở tù rụt xương. Và nhiều các cái hành vi vô tình khác vẫn có rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 206 khẳng định rằng là dầu hành vi là rất nhiều, có thể được phân làm 3 nhóm chính: thân hành, tức là các hành động trên thân, kaya, kama; khẩu hành, tức là các hành động biểu đạt qua lời nói và ngôn ngữ, vachi, kama; tâm hành, tức là các hành động tư duy, thầm kín, biện luận, lời diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp trong tâm, được gọi là mano kama. Và cái này khẳng định mano kama là một loại hành động quan trọng nhất, tức là hành động của tâm đó, nó đóng vai trò cực kỳ vi tế, sâu nhiệm, tác động, đạo diễn, chỉ đạo và phối đối kết các hành động thân và lề với nhau, hoặc là theo một diễn trình tuần tự, hoặc là đồng thời. Ngoài ra, trong rất nhiều bài kinh Trung Bộ, Đức Phật đã khẳng định về tính chất đó, thì các hành động có thể được chia ra thành là hành động thiện hay là công đức, tức là Punya Kama hay là Kusala Kama. Đối lập lại với các hành động ác và phi công đức là Apunya Kama và Akusala Kama. Đồng thời cũng có những hành động được gọi và liệt vào nhóm là hành vi bất động, Anicca Kama, tức là tính lập trường, tính không thay đổi, tính không do dự, tính dứt khoát, tính quyết liệt. Thì các hành động này đó, nó thuộc về đó là cái nhận thức của tâm, thái độ tích cực của tâm. Nếu nội hàm của nó dẫn đến là kết quả tích cực. Đồng thời, những người cố chấp, bảo thủ, chấp trước thì cũng có các hành vi bất động này. Họ đi theo cái gì đó một cách rất là lì lợm, rất là ngang đầu cứng cổ, không hề muốn thay đổi vì họ nghĩ rằng họ là đúng. Hoặc dù có biết là sai nhưng họ vẫn cố tình theo một lối sống như thế, thì cái đó đều được liệt chung vào các hành vi bất động. Như vậy hành vi bất động nó tạo thành lập trường hay là bảo thủ. Lập trường bảo thủ giống nhau ở chỗ là bám víu theo đối tượng, khuynh hướng, lối sống và nâng nó lên thành như là một lý tưởng. Nhưng á, lập trường á, thì phục vụ cho giá trị đúng và kết quả tốt, đang khi cố chấp á, thì phục vụ cho mục tiêu xấu và hậu quả tiêu cực. Về nhóm loại hành động thì Đức Phật chia ra các hành vi xấu ác của thân bao gồm giết hại, trộm cắp và tình dục phi pháp. Trong sự giết hại, khái niệm Pali là Panya Ti Pata, không hề nói rõ là không được giết hại các loài động vật và gia súc. Ở đây đối tượng chính yếu là con người. Về sau này chúng ta phát triển rộng, trở thành là một dân quá ăn chay, dân quá từ bi, dân quá bất bạo động đối với động vật và thảo mộc là một sự tiến bộ lớn, là một giá trị lớn. Còn cái căn bản trong điều đạo đức này là không được giết người để bảo vệ các hình thái hòa bình và giữ gìn hòa bình. Còn trộm cướp thì đây được hiểu đó là những gì không cho thì không được lấy, đồng thời phải chia sẻ những số vật chất hợp pháp. Còn tình dục phi pháp được gọi là tà dục hay là tà dâm, được hiểu tức là hôn tình dục trước hôn nhân, các hình thái sống thử, thổi gạo, góp cơm chung, hoặc là hưởng thụ sai chỗ, sai ngày, tức là sai địa điểm, hoặc là trái với luật pháp theo công thức một vợ một chồng. Về các hành vi xấu ác của lời nói thì gồm có sai sự thật, chia rẽ, hung dữ và hí luận. Về các hành vi xấu ác của tâm ý thì gồm có sự tham lam, sân hận và quan điểm sai lầm hay là vô minh. Tất cả 10 hành vi tà vại trên cần phải được vượt qua và thay thế bằng 10 hành vi đối lập, thì được gọi là 10 hành động chân chính. Cũng cần nói thêm mối quan hệ giữa hành vi với tự do ý chí, Chetana. Tự do ý chí theo đạo Phật đó là yếu tố quan trọng hình thành đạo đức học theo hướng tích cực hay là theo hướng tiêu cực. Nó cũng quyết định cái chủ nghĩa kinh nghiệm trong đời sống nhân sinh, kinh nghiệm tốt và kinh nghiệm không tốt. Bản chất của hành vi chân chính Samma-kammanta chỉ có thể đạt được và xác định được lệ thuộc vào bản chất của tự do ý chí và cái kết quả thể hiện từ tự do ý chí này, tức là Vipaka. Do đó đánh giá một hành động mà bỏ qua động cơ và kết quả là một thiển cận. Nhiều cái khuynh hướng đạo đức học phương Tây đi dựa vào chủ nghĩa động cơ, một số khuynh hướng còn lại đó là dựa vào chủ nghĩa kết quả mà chẳng cần bận tâm tới động cơ. Theo con đường trung đạo về hành vi chân chánh của đạo Phật thì đây là hai thái cực nên tránh. Cho nên để đánh giá bản chất một hành vi tốt và xấu, thiện và bất thiện, nên và không nên, chúng ta phải dựa vào động cơ và tính kết quả thiện ác tốt xấu của nó. Đó là tiêu chí để đánh giá hành vi đạo đức. 5. Lập nghiệp chân chính, được gọi là nghề nghiệp chân chính Samma Ajiva. Ở đây đó có hai hệ quy chiếu, đó là luật pháp và đạo đức. Luật pháp thì lệ thuộc vào từng bối cảnh lịch sử với từng chính thể nắm vai trò quản trị đất nước, cho nên đó, tính chân lý của luật pháp bao giờ cũng là sự tương đối. Và ở đây Đức Phật vẫn dạy chúng ta là phải dựa vào các luật pháp trong các bối cảnh không gian và thời gian mà chúng ta đang sống để đánh giá đâu là một hành vi lập nghiệp chân chính. Thứ hai, dựa vào đạo đức học theo tên là Phật dạy, tức là thiện ích cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai, và lấy cái hệ quy chiếu đó để chúng ta điều chỉnh các cái giới hạn của hệ quy chiếu luật pháp. Ví dụ có nhiều giai đoạn lịch sử người ta không cấm sản xuất và buôn bán ma túy, nhưng dựa vào đạo đức Phật giáo đó là một cái tệ nạn xã hội dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho nhiều gia đình, cho nhiều cộng đồng, cho nhiều quốc gia và cho liên minh toàn cầu. Cho nên từ xa xưa Đức Phật liệt nó vào cái điều nên tránh trong đạo đức thứ năm này. Cho nên dầu cho luật pháp có cho phép nhưng đạo Phật vẫn nghiêm cấm. Phải phối hợp cả hai quy chuẩn này thì một nghề nghiệp chân chánh mới có thể được xác định đúng theo chuẩn của Phật giáo. Như vậy là cái tiêu chuẩn đánh giá nghề chân chánh của đạo Phật là rất cao. Dựa vào hai hệ quy chuẩn vừa nêu, bất cứ một phương tiện sinh nhai nào không đem lại các hậu quả xấu cho xã hội, không ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân, không ảnh hưởng đến cái nhận thức tích cực của cuộc sống, đều được gọi chung là nghề nghiệp chân chính. Đó là một định nghĩa rất bao quát và rất chuẩn. Ví dụ như là sản xuất và buôn bán rượu bia, thuốc lá, mặc dù luật pháp cho phép trong giai đoạn hiện nay, nhưng nó dẫn đến các cái hậu quả tồi tệ về phương diện gia đình và xã hội, ít nhất là về phương diện kinh tế, phương diện sức khỏe, phương diện trách nhiệm đạo đức. Cái này vẫn được xem là những nghề nghiệp không chân chính. Cờ bạc hiện nay khắp nơi trên thế giới được cho phép nếu có đóng thuế, nhưng mà về phương diện hậu quả xã hội là rất xấu, làm cho nhiều người tán gia bại sản, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến xã hội rất lớn. Trong Kinh Tăng Chi tập 3 trang 111, Đức Phật khẳng định bất cứ những hành vi nghề nghiệp nào không liên hệ đến lừa đảo, dối trá, luồn cuối, giấu giếm, bỏng sẻn, tham lam, thì đều có thể được xem như là những công cụ và phương tiện dẫn đến một sự mưu sinh. Chân chính. Còn cái nào nó liên hệ đến các nội dung xấu đó thì được xem là nghề nghiệp bất chính. Mithya Ajiva. Ở đây là Đức Phật đang đề cập đến các thái độ, các cách thức thể hiện các hành động và nghề nghiệp. Nó đi rất là sâu và xa, vượt lên trên các quy định thông thường của luật pháp. Luật pháp người ta không quan tâm đến thái độ của nghề nghiệp, ta quan trọng đến kết quả của nghề nghiệp thôi. Còn Đạo Phật hoàn cái kết quả, còn thái độ dối trá, luồn cuối, giấu giếm, bỏng sẻn, tham lam, lừa đảo đều phải tránh, mà không thì nó vẫn được xem là một cái lập nghiệp tà thôi, thì chưa chuẩn về phương diện động cơ đạo đức. Trong Kinh Tăng Chi tập 3 trang 208, Đức Phật nêu ra 5 loại nghề nghiệp nên tránh mà phần lớn các tu sĩ chúng ta đều biết. Thứ nhất, sản xuất và buôn bán vũ khí sát tha và nít cha vì dẫn đến giết người quỷ diệt hàng loạt. Thứ hai, buôn bán người sa ta và nít cha vì chà đạp nhân phẩm của con người và gây bất ổn xã hội. Thứ ba, chăn nuôi buôn bán và giết động vật mâm sa và nít cha vì dẫn đến cái ăn quán giang hồ tổn hại sức khỏe và tuổi thọ. Thứ tư, sản xuất buôn bán rượu thì dẫn đến sự mê mờ rồi các bất ổn gia đình và xã hội. Thứ năm, sản xuất và buôn bán các chất thức tố có hại cho sức khỏe matcha và đi cha, nói chung là vì nó dẫn đến sự tự tử và các hình tế là phục độc dược cho người khác chết. Ngoài ra trong kinh Thiền Sinh, Đức Phật còn cấm nghề cờ bạc và ma túy vì nó dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, còn hơn cả những cái nghề vừa nêu. Thì đây là 6 loại nghề nghiệp mà người Phật tử không nên bị vướng kẹt vào. Nếu đã lỡ vướng kẹt rồi đó thì cũng nên thoát ra. Thì trong 6 loại nghề vừa nêu thì có cái nghề đầu tư khách sạn là rất nhạy cảm. Đầu tư khách sạn ở các sòi phương Tây đó thì nó tương đối là chuẩn. Nó không phải là nơi để trở thành là cái lầu xanh hay là nhà chứa rẻ tiền. Mà tại Việt Nam, Campuchia, Lào và những nước nghèo đó thì người ta có những cái quy định nó quá lỏng lẻo, cho nên chủ đầu tư về khách sạn đó đã tạo ra rất nhiều các nỗi khổ niềm đau cho nhiều gia đình, nhất là trẻ em. Loại khách sạn 1 giờ, 2 giờ hay khách sạn qua đêm đều là những ổ chứa trá hình hết đó. Và điều này đó nó bị vi phạm vào cái loại là buôn bán lòng xanh, tại vì nó làm cho người ta bị mê mẩn và sống thử, sống trước hôn nhân, sống không chung thủy vợ chồng, sống hưởng thụ vân vân, rất là nguy hiểm. Cho nên người Phật tử khi đầu tư về khách sạn hãy lưu tâm về vấn đề này để tránh các hậu quả nghiêm trọng từ sự tổn thất do bản chất loại hình khách sạn rẻ tiền đó mà ra. 6. Nỗ lực chân chính. Toàn bộ trọng tâm của nỗ lực ở lời dạy này đó nằm ở chữ chân chính, Samma Vayama. Rất nhiều người siêng năng, chân lắm tay bùn, từ sáng đến tối, quanh năm suốt tháng, từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời, nhưng vì làm sai phương pháp và thiếu tri thức cho nên vẫn không có các kết quả như ý. Vì đó tính phương pháp luận của siêng năng trong tình huống này được xác định bằng cán cân chân chính, đó là phương pháp. Mỗi như thế thì chúng ta phải vượt qua các quan niệm sai lầm, đó là tà kiến Mithya Ditthi, vượt qua các tư duy sai lầm, vượt qua các lời nói bất thiện, vượt qua các hành vi sai trái, vượt qua các nghề nghiệp xấu ác, vượt qua các ý thức tà, vượt qua các thiền định ngoại đạo. thì đây mới thật sự là tiêu chí của các nỗ lực chân chính. Cho nên thực hiện đúng nỗ lực chân chính là rất khó. Và đó cũng là lý do mà Ngài Phật Âm, vị đại sứ giả của văn học Pali, và nhiều nhà Phật học Nam Tông không liệt nỗ lực chân chính vào nhóm đạo đức học, mà liệt nó vào trong cái nhóm thiền định, tức là nỗ lực chuyển hóa. Thiền định đó là sự chuyển hóa thôi. Cho nên nó cùng với bản chất của chánh niệm và chánh định, vì nó bao gồm quá nhiều các yếu tố, từ lời nói, việc làm, đến tâm, rồi nghề nghiệp, rồi thiền định, rồi nhận thức, rồi ý thức, vân vân. Cho nên yếu tố nỗ lực chân chánh này chúng ta có thể liệt hoặc vào đạo đức học, hoặc vào trong cái chuyển hóa tâm thức, hoặc bao gồm cả hai. Trong kinh Trường Bộ tập 2 trang 120, Đức Phật khẳng định bất cứ những nỗ lực nào hướng đến một đời sống thánh thiện và đạo đức, tức là Dhamma Chariya, và một đời sống thánh thiện chuyển hóa thanh tịnh, đó là Brahmacharya, không còn bất kỳ một bóng dáng nào của nỗi khổ niềm đau, thì đều được gọi là nỗ lực chân chính. Đây là nội dung sâu sắc nhất, chứ không phải chỉ là cái siêng năng thông thường đâu. Bất cứ lĩnh vực sĩ nông công thương nào muốn thành công đều phải có nỗ lực lập nghiệp hết. Nhưng mà có nhiều người nỗ lực tà, nỗ lực sai phương pháp, cho nên đó là bị thua tan tành, đổ nợ tan tành. Ngày hôm qua và ngày hôm kia là hai ngày mà giới Kim Hoàng khổ đau nhiều nhất. Cái đây một tuần lễ do một nước ở phương Tây bán ra thị trường 10 tấn vàng thôi, đã dẫn đến cái sự lây lan tâm lý, làm cho nhiều nhà đầu tư vàng phải bán vàng ra thị trường để kích hoạt cái sự tăng trưởng kinh tế. Cảnh báo của cộng đồng châu Âu là sẽ gây ra một cái mất sức hậu quả liên hoàn. Và chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ là tại châu Á, và đặc biệt là Việt Nam, cái khủng hoảng vàng đó nó trở thành là nghiêm trọng hơn cả 33 năm qua. Vàng từ 46-47 triệu bây giờ chỉ còn có ba mấy triệu thôi. Thì những người mà sở hữu vàng đó thì tự động bị mất gần như là 20-30% vàng tiền mặt đó. Thì dầu cho có đầu tư rất là chân chính, trong nỗ lực làm ăn chân chính hợp pháp, có đóng thuế, bán đúng chất lượng vàng đi nữa, người ta vẫn lỗ tăng thành. Cho nên nếu thiếu kiến thức về kinh tế thị trường thì cái nỗ lực chân chính đó đôi lúc vẫn chưa đảm bảo để dẫn đến sự thành công. Như vậy gắn kết với cái nền kinh tế thị trường tự do thì cái nỗ lực chân chính trong lập nghiệp phải đòi hỏi có kiến thức về kinh tế thị trường và kiến thức về thị trường tự do nữa, thì mới có thể đảm bảo được sự thành công và hạnh phúc. Bằng không có rất nhiều người vẫn bị tán gia bại sản như thường. Trên nền tảng của những món chú vừa nêu, Đức Phật nêu ra trong kinh Trường Bộ tập 2 trang 120 bốn nỗ lực rất có chiều sâu. A, nỗ lực ngăn ngừa, mang tính cảnh giác và cẩn trọng. Do đó hành giả được huấn luyện là phải làm chủ các giác quan, làm chủ thân và tâm, để không thể hiện bất cứ một hành vi việc nào mà về sau này đó chúng ta có thể hối hận. Ngăn ngừa sức khỏe, ngăn ngừa tội phạm, ngăn ngừa trộm cướp, ngăn ngừa bất hạnh, ngăn ngừa nỗi khổ niềm đau là những nỗ lực chân chính cần thực hiện. Không nắm bắt tướng chung và tướng riêng khi giác quan tiếp xúc với thế trần cảnh cũng là một sự ngăn ngừa tính nhiễm đắm về tham ái, sân hận và si mê. B, nỗ lực từ bỏ các tư duy về khái quát lạc quan, từ bỏ về tư duy sân hận, từ bỏ hiềm thù, từ bỏ bạo động, từ bỏ sát hại, từ bỏ những điều xấu, từ bỏ những nghề nghiệp sai, từ bỏ các bất hạnh, từ bỏ khổ đau. Đây là nỗ lực đáng được khích lệ. Nếu không làm như thế thì không thể nào hướng về chánh đạo được. C, nỗ lực phát triển. Đây là ý chí, năng lực lạc quan, bản lĩnh, tinh thần, dấn thân, phụng sự, dung mồi, tạo điều kiện làm cho các cái động cơ thiện đó, chưa được phát khởi thì được phát khởi, đã phát khởi rồi thì phát khởi nhiều hơn. Trong kinh Pali đó thì Đức Phật đề cập đến 7 yếu tố giác ngộ, đó là chánh niệm, phân biệt chánh tà, nỗ lực chân chính, quan hỷ, an định thân tâm, rồi chánh định, buông xả các biến cố và nó có được đạo trong cuộc đời, đều được xem và liệt vào nhóm nỗ lực phát triển. Và dựa vào cái tiêu chí này đó, ai đã thành công mà dừng lại chỉ lo hưởng thụ là ngủ quên trên chiến thắng thì vẫn chưa phải là nỗ lực chân chính. Ai bị dướng kẹt vào trong các thành quả tâm linh, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả hay là Bồ Tát mà không hướng về Phật tính để đạt được Phật quả thì vẫn chưa được liệt vào nỗ lực phát triển chân chính. D. Nỗ lực duy trì. Đối với các đối tượng thiền định, an lạc, hạnh phúc, bình an, đối với các quán tưởng chân chính, đối với các sự thật cao quý, đối với các giá trị nhân bản mà không duy trì được thì vẫn được liệt vào nhóm là chưa có chánh tinh tấn. Yếu tố này rất quan trọng, nó buộc chúng ta không được bỏ cuộc dưới chân, không được thỏa mãn với các thành quả. Kinh Tăng Chi tập 216 Phật khẳng định như sau: trọng tâm của nỗ lực duy trì là đưa đến sự ly tham, đưa đến sự chấm dứt và đưa đến sự kết thúc để đạt được các thiện ích và kết quả như ý. Nên nó có cái tiêu chí rõ ràng, có mục tiêu rõ ràng, có những cái giá trị an lạc rõ ràng. 7. Chánh niệm Samasati không chỉ đơn thuần được hiểu là sự tập trung ý thức, hay dịch ngữ của Trung Quốc là tỉnh lự, tức là cái suy nghĩ nội tỉnh bên trong, mà nó phải là một sự tập trung chân chính, có một sự ý thức về đối tượng nội tại và ngoại tại theo hướng là không bị chấp trước và dướng dính. Còn tập trung ai cũng làm, đó là công việc hàng ngày. Những người làm công tác nghiên cứu trong các phòng thử nghiệm tập trung rất cao, nhưng họ không thể nói là chấp trước chân chính, vì thỉnh thoảng họ vẫn còn bị cái danh chi phối, cái sân khống chế, cái đó đam mê thúc giục. Còn những kẻ ăn trộm ăn cướp vẫn có một sự tập trung rất cao độ. Những kẻ mê cờ bạc hầu như họ quên đi tất cả mọi thứ trên đời, chỉ nhớ đến cờ bạc và đồng tiền thôi. Những người nghiện chỉ bị ám ảnh bởi cái đam mê khoái lạc giác quan trong vòng 15 giây. Do đó đánh giá chánh niệm chỉ là sự tập trung là một sai lầm căn bản. Ta phải đứng kèm theo một tính chất, đó là tập trung vào một đối vật mà không dẫn đến sự chấp trước và dướng dính. Chánh niệm có thể được định nghĩa là một tiến trình quan sát và phản ánh thế giới khách quan, thế giới kinh nghiệm, tổ hợp tâm vật lý, là các hoạt động tâm lý và thế giới xung quanh, trên nền tảng phản ánh đúng được bản chất của thế giới thực tại như chúng đang là. Tức là phải có như lý tác ý và có chánh duy kiến thì cái tiến trình mà niệm tưởng về chúng mới được xem là chánh niệm. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 56, Đức Phật khẳng định các hoạt động ý thức về thân một cách không vướng mắc, về các cảm giác không vướng mắc, về tâm không vướng mắc và về các ý niệm trong tâm không vướng mắc được xem là chánh niệm. Tức là ai duy trì tướng niệm xứ dưới góc độ không vướng mắc, dưới góc độ rửa bỏ chấp trước, dưới góc độ vượt qua các hệ quả xấu của chúng được xem là đang trải nghiệm chánh niệm. Ở đoạn kinh này, Đức Phật lại tiếp tục khẳng định bất cứ một ý thức nào liên hệ đến kinh nghiệm giác quan mà không bị vướng kẹt vào quá khứ và chủ nghĩa tương lai được xem là chánh niệm. Như vậy chánh niệm là làm chủ được nhận thức trong bối cảnh không gian và thời gian hiện tại. Chánh niệm là làm chủ thân và tâm ở hiện tại này. Về bản chất thì chánh niệm là cái con đường duy nhất để dẫn đến sự thanh tịnh của chúng sinh trên nền tảng của chánh định. Nhờ đó hành giả vượt thoát khỏi tất cả mọi nỗi sợ hãi, lo âu, sầu bi, u não và dần dần chứng đạt được niết bàn. Chánh niệm về thân bao gồm làm chủ được hơi thở ra vào, làm chủ được các cái tổ hợp hình thành lên thân, làm chủ được các hợp phần của thân, làm chủ được tiến trình tan rã của thân, và không xem thân này là tôi, là sở hữu của tôi, là tự do của tôi. Đó là chánh niệm về thân. Chánh niệm về cảm giác thì thấy rõ được bản chất sanh khởi, quả diệt, tiến trình hạnh phúc, khổ đau, trung tính, các phản ứng dướng mắc vào chúng. Nhờ đó hành giả đã thoát ra khỏi các cái thái độ chấp mắc, tham dục, tham ái và si mê. Chánh niệm về tư duy là làm chủ được tư duy, không để cho tư duy bị dướng kể các động cơ tham dục, tham lam, sân hận, si mê. Chánh niệm về các ý niệm trong tâm được hiểu là chánh mạc, năm trói buộc của tâm, bao gồm ham muốn, khoái lạc, hiềm mặn, hôn trầm, thùy miên, trạo cử và nghi hoặc. Hành giả nào vượt qua được cả năm loại trói buộc tâm làm cho người bị rơi rớt trong cảnh giới thấp được xem là đang giữ chánh niệm trong tâm. Và muốn như thế thì phải thực tập 7 tài sản thánh để có được kết quả này, hay bất kỳ cái con đường và phương pháp nào. Tám, chánh định. Samadhi theo nghĩa đen đó là sự an tịnh, bằng cách là làm chủ được thân và tâm ở một chỗ. Samadhi ngày nay trong ngữ cảnh ứng dụng của người Ấn Độ đó là nơi an nghỉ cuối cùng, là chỉ cho cái chết, là chỉ cho chín suối. Trong thuật ngữ Phật học đó, thì chánh định Samadhi được hiểu là trạng thái an tĩnh sâu lắng, mà theo đó hạnh phúc niết bàn được trải nghiệm. Về biểu đạt đó, thì chánh định trước nhất đó là sự chuyên nhất của tâm về đối tượng thiền quán. Là nhớ lại Chitta Se Ekagata, Ekagata là chuyên nhất về một đối tượng, nhưng cái nội hàm của nó đó là trên đối tượng thiền quán của tâm Chitta. Chứ còn chuyên nhất về những đối tượng như là tham ái, sân hận, người ta cũng bám víu một đối tượng duy nhất. Mà có nhiều người dẫn người nào là buông không xả, chết mang theo, họ rất là chuyên nhất. Nhưng mà chuyên nhất đó không phải là đối tượng thiền quán, và nó không dẫn đến các cái sự buông xả, hạnh phúc nội tại sâu lắng được. Chánh định được mở rộng qua các cái chuyên đề thiền định, miễn là theo đó hành giả đạt được sự định tĩnh, nội tĩnh, không dao động trước các cảnh vật, không sợ hãi trước những biến cố, không khổ đau trước các cái thay đổi vô thường và vô ngã, và dần dà hành giả đạt được cái sự an chỉ, tức là samatha, và phát triển về sự an chỉ này, tức là samatha bhavana, tức là ngày càng làm cho tâm điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, tự tại hơn, thông dong hơn, vô chấp hơn. Thì đó chính là các cái nỗ lực chuyển hóa của thiền định. Về sự tương tác với các hành vi đó, thì người thực tập thiền định hoặc ngồi, hoặc đi, hoặc nằm, hoặc đứng sẽ có thể nhận định được đâu là thiện, bất thiện, và vượt qua được tất cả các giới hạn của đời sống phàm phu. Họ có thể không bị vướng kẹt vào các cái hành vi xấu ác bởi luật pháp nghiêm cấm, hay là bởi đạo đức không cho. Đích điểm của đời sống chánh định là làm sao hướng đến sự chứng đắc trí tuệ viên mãn. Nó khác với sự tập trung để phát minh, sáng kiến, sáng tạo mà các nhà khoa học hàng đầu đã từng làm, có lúc là suốt mấy chục năm trong phòng thí nghiệm, trung bình 16 giờ một ngày. Cho nên trí tuệ viên mãn đây đó là Samma Nhanya, được xem như là cái điều kiện để giúp cho hành giả giải thoát chân chính, Samma Vimukti, và được gọi là giải thoát toàn triệt. Có thể thực tập hai hình thức chánh định như sau. Thứ nhất là chánh định sơ khởi, còn gọi là sự chuyên giúp của tâm về một đối tượng thiền định nào hóa. Trong thanh tịnh đầu luận đưa ra 40 đề mục quán tưởng, có khi là ánh sáng, âm thanh, mặt trời, mặt trăng. Trong kinh Quán của Đường Thọ, Đức Phật đề cập đến rất nhiều các đối tượng thiền hóa khác nhau. Gộp lại bao gồm các thiền chỉ và thiền quán. Những cái gì mà nương vào đó ta tịnh chỉ được phiền não, nỗi khổ và nguyên nhân tập thể của chúng thì được xem là chánh định. Những cái quán tưởng nào mà mượn vào đó trong tiến trình hình dung có thể giúp cho chúng ta có được một tiến trình thay thế tích cực, không bị vướng kẹt bởi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ, đều được gọi chung là chánh định. Thứ hai, đó là định phát triển thẳng tiến. Ở đây đó là phải làm sao vượt qua được năm triền cái: tham, hiềm hận, hôn trầm, thùy miên và hoài nghi. Vì nếu chưa vượt qua được năm hoạt dụng tiêu cực này ở tâm, hành giả vẫn tiếp tục sống trong các loại tà định. Do vậy về sau này đó, trong kinh Đại Pali, Đức Phật đã không khích lệ năm thiền, bốn thiền vô sắc giới và diệt thọ tưởng định. Vì cái đó nó chỉ là sự trấn an tạm thời của tâm thôi. Cho nên Đức Phật đã thay thế nó bằng là thiền minh sát tuệ Vipassana, nhằm giúp cho chúng ta sử dụng như lý tác ý, sử dụng chánh tri kiến, để khi các giác quan tiếp xúc với thế giới là cảnh, chúng ta chỉ duy trì trạng thái chỉ đơn thuần là thấy nghe người biết, chứ không kèm theo các phản ứng cảm xúc và nhận thức theo hướng tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thì đó là cái điều kiện để giúp cho chúng ta đạt được trạng thái thanh tịnh tâm tuyệt đối. Khi thực tập trọn vẹn được ba phương diện của đạo đức, ba phương diện của thiền định, thì hành giả sẽ có được cái kết quả trí tuệ qua hai phương diện là chánh kiến và chánh tư duy. Do đó dầu trong bát chánh đạo không thấy đề cập gì đến trí tuệ, chứ là kết quả để đạt được niết bàn, chúng ta phải hiểu chánh kiến và chánh tư duy là các biểu đạt của trí tuệ thôi. Cho nên để hoàn thiện cái con đường bát chánh đạo, chứ đó là niết bàn, con đường giải quyết toàn bộ nỗi khổ niềm đau, theo Đức Phật, chúng ta có thể khởi đi bằng chánh kiến, chánh tư duy. Chúng ta cũng có thể khởi đi bằng đời sống đạo đức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chúng ta cũng có thể khởi đi bằng chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, hoặc phối hợp hai trong ba, hoặc phối hợp cả ba cùng một lúc. Ai phối hợp cả ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ trong con đường nỗ lực chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, thì người đó sẽ tiệm cận niết bàn, trải nghiệm niết bàn và chứng đắc niết bàn nhanh hơn và trọn vẹn hơn là những người chỉ tu tập một phương diện nhất định nào đó. Sau khi trải nghiệm bát chánh đạo, thì hành giả đã làm chủ được toàn bộ khối cảm xúc, toàn bộ khối nhận thức để trở thành là bậc giác ngộ. Đồng thời hành giả cũng đã vượt qua được các cái giới hạn của diệt thọ tưởng định, vốn chỉ là một sự bình an tạm thời trong khoảng một thời gian nhất định. Rồi khi xuất thiền ra, hành giả còn phải tiếp tục mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm với hình dung, cho nên biểu đạt bằng chánh niệm và như lý tác ý trên nền tảng của chánh tri kiến, thì hành giả sẽ trở thành là người an lạc hạnh phúc trong tư cách là hữu dư y niết bàn. Rồi sau khi đạt được cái toàn bộ quá trình Phật sự đến một tuổi nào đó, do phản ứng sinh học của cơ thể già mà chết, thì hành giả trải nghiệm vô dư niết bàn. Hướng đi của người đó là khó tìm, chứ không phải là không còn gì hết. Thì đây chính là cái cốt lõi con đường thể đạt niết bàn, tức là cái con đường dẫn đến giải thoát theo quan điểm của Đức Phật trong kinh Tạng Pali. Xin kết thúc tại đây. Thứ bảy này quý thầy quý cô có rảnh không?